Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 4 năm 2009. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần. Quý vị có khỏe không? Thường thường ở trong chùa ăn sáng thì gọi là tảo thực. Tảo là sớm, thực là ăn. Ăn sớm kêu là tảo thực, rồi ăn chiều gọi là dược thực, có khi gọi là tiểu thực. Tiểu thực là ăn nhẹ, nhưng mà Phật tử thì họ thương mình lắm, bao giờ cho mình ăn tiểu hết á. Mặc dù chiều chứ cũng cho mình ăn đại, cho nên là thôi mình dùng chữ dược thực đi. Nếu mình dùng chữ tiểu thực mà bữa nào mà bưng ra nguyên tô hủ tiếu, tô mì là bữa đó đại rồi ha. Ăn chiều gọi là dược thực, là gì? Giống như là mình ăn như món thuốc để trị bệnh. Hôm nay mình tiếp tục nói về kinh Diệu Huệ Đồng Nữ ở bộ Đại Bảo Tích. Hôm nay là kỳ thứ 7 và học đến câu hỏi thứ 5. Câu hỏi thứ 5 là Diệu Huệ hỏi Đức Phật: Bồ Tát phải thành tựu như thế nào mới có thể từ ở một cái quốc độ của Phật này sang đến quốc độ của Phật khác? Chữ độ là gì? Chữ độ là quốc độ, là nơi chốn, hay mình nói cho dễ hiểu là ở cái cõi hay là ở cái nước của Phật. Thí dụ như bây giờ á, quốc độ của mình là quốc độ Edmonton, rồi mình có quốc độ Calgary, thí dụ vậy. Và mỗi một nơi như vậy là một quốc độ. Ở nhà của mình cũng có thể là một quốc độ. Và ngay cái nơi tâm của mình cũng có thể là một quốc độ. Cho nên ở trong kinh Duy Ma Cật đó, thì có câu là kỳ kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Nếu mà tâm của mình thanh tịnh, thì ngay nơi đó là cảnh giới của Phật, là nơi chốn của Phật. Bởi vì người ta thường hay ví tâm mình là tâm địa, phải không? Đất tâm. Cho nên khi mà tâm mình tịnh thì mình cũng có một tịnh độ của mình. Mình tu mà mình không có một cái tịnh độ của mình, mà mình cứ bôn ba hoài thì cũng khổ lắm. Giống như người mà đi lang thang mà cứ ghé chỗ này chơi, chỗ kia chơi mà không có cái ngôi nhà thật của mình. Quý vị hiểu ý vậy? Cho nên mình làm sao mình phải xây dựng được một cái quốc độ, một cái Phật, một cái tịnh độ ngay nơi tâm mình. Và mình phải có một cái chỗ của mình. Ví dụ như người ta thường nói đó, dù cái chỗ đó nó nghèo nàn, nó rách rưới, nhưng mà cái đó cũng cái ổ của mình. Đi đâu mà đi, mình cũng về nhà của mình là thích nhất, phải không? Thì bây giờ mình phải có, mỗi người mình phải có một cái quốc độ của mình. Ở đây Diệu Huệ mới hỏi đó, làm sao mình có thể đi từ Phật độ này, tức là từ đất nước của Phật này, sang đến một đất nước của một Phật khác. Muốn không? Mình cũng muốn vậy đó. Cho nên trong kinh A Di Đà đó diễn tả cái cảnh không, sáng ra là người ta lấy cái đẩy, người ta bay đi vòng vòng, người ta hứng hoa trên trời rơi xuống, rồi cái ta đem đi dâng cúng cho 10 phương cõi Phật, hết Phật này sang Phật khác, hết Phật khác tới Phật kia, đi suốt vậy tới tới giờ ăn cái làm gì, trở về đất nước của mình để làm gì, để ăn cơm rồi đi kinh hành. À, quý vị thấy không, người ta đi đâu thì đi, nghĩa là có một cái tự tại, có một cái thông dong, đi thăm hết tất cả các cõi Phật, nhưng mà tới giờ cơm thì trở về quốc độ của mình để ăn cơm. À, cho nên tại sao mà trong chùa mình ăn cơm rồi mình đi kinh hành đó, đó là mình đang thực hiện cái đời sống của cực lạc. Thông thường mình đi làm đó, mình được bao nhiêu phút ăn? Giỏi lắm là 30 phút, người nào mà sang lắm lặng tiếng. Ăn xong rồi thì vội vã phải trở vô làm lại, phải vậy không? Còn mình ngày hôm nay mình trở về chùa mình tu học, ăn cơm rồi thì không gấp gáp gì hết. À, uống nước rồi tụng kinh rồi sau đó đi kinh hành. Đó, cái đời sống cực lạc là đời sống thảnh thơi như vậy. Thì bây giờ ở nhà như hồi chiều này cũng vậy, ăn cơm xong và nhắc đại chúng là đi bộ, đi ra ngoài, đi thông dong chút, 10 phút, 15 phút rồi trước khi mình trở về, mình làm công quả. Đấy. Nói như vậy, thì những người làm không không có cực lạc, không phải. Ha? Ai cũng có cái quốc độ hết, nếu mình làm việc mà mình an trú, an vui trong cái khi mình làm việc, thì mình có Phật độ không? Mình cũng có một cõi Phật độ của mình. Cho nên người quét nhà, người rửa chén, người lau bàn, người đi thiền hành, ai cũng có quốc độ của mình hết. Ngay cái nơi mình đang sống thảnh thơi đó là Phật độ. Cho nên Đức Phật dạy cái người mà được như vậy là người có hạnh phúc. Bây giờ muốn có hạnh phúc đó thì mình phải tu cái hạnh của Bồ Tát. Đức Phật dạy có 4 điều. Một là thấy người tu thiện không ngăn không phá. Hai, chưa từng trở ngại khi người khác thuyết pháp. Ba, thắp đèn cúng dường tháp Phật. Bốn là thường tu tập các món thiền định. Bây giờ mình đi từng câu. Thấy người tu thiện không ngăn, không phá. Tại sao vậy? Bởi vì cái người mà tu tập thiện pháp á, người ta làm thiện không những người ta làm an lạc, lợi lạc cho chính bản thân người ta, mà người ta còn làm lợi lạc cho ai nữa? Lợi lạc cho nhiều người nữa. Thì vì vậy cho nên á, những người đó người ta phát cái nguyện người ta làm, còn mình không có làm thì mình không có nên ngăn cản, không có nên phá. Cho nên á, người mình thấy cái người nào mà họ làm được cái việc thiện, mình phải sanh tâm cung kính. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè. Thí dụ giờ có nhiều người họ không có đi làm, hoặc là họ về già rồi, họ về hưu, thì họ đi đến nhà dưỡng lão, họ đến nhà thương, họ tình nguyện, họ đút cho những người già tay run ăn cơm, hoặc là đẩy những người đó ra phơi nắng, hoặc là đọc báo, đọc sách cho những người đó nghe. Thì mặc dù mình thấy cái việc làm đó nhỏ nhoi, nhưng mà đâu phải ai cũng làm được. Nhất là chăm sóc cho người già không phải là dễ. Tại vì người già họ khó chịu lắm, người già khó tính lắm, không phải dễ đâu. Thấy không? Mà mình làm mà không ăn lương, mà vô đó mà bị họ rầy, họ la, họ nhưng mà thông cảm lắm. Vì sao vậy? Vì cái người làm việc thiện là họ phát xuất từ cái gì? Từ cái tâm từ bi của họ mà họ làm. Cho nên khi mà cái tâm từ bi nó có rồi đó, thì những cái việc nhỏ nhoi đó nó không đủ. Cho nên mình thấy một cái người làm việc thiện là mình biết cái người đó họ có từ bi, họ có trí tuệ lớn lắm đó. Mặc dù việc làm họ rất nhỏ, nhưng mà nếu họ không có cái đó, họ không chịu được đâu. Thử thời bây giờ mình vô mình làm được không? À, mình làm không được, nhưng mà mình lại sao? Bài xích, chê bai, cái đó là không có đúng. Mình nói ví dụ như mình thấy người nghèo mình bố thí. Thì có người mới nói, tại sao mình phải bố thí cho những người đó? Họ có tay có chân mà tại sao mình phải cho họ? À, hoặc là nói là sao? Có không ăn cho họ làm chi? Rồi họ cho họ rồi ai cho lại mình? Vân vân. Cho nên rồi mình thấy một người làm lành mà mình ngăn thì không nên. Thấy không? Trừ khi nào mình biết cái người đó họ không có tốt, hay là họ có như thế này thế kia, thì mình giải thích thôi cho cái người đương sự đó biết cái việc làm. Và ở đây á, mình nói là mình không có nói tới vấn đề khác, chỉ nhắm tới những người mà họ làm lợi cho người khác mà mình lại ngăn cản thì không có được. Cho nên mình phải sanh cái tâm, nếu mà mình không có sinh tâm hoan hỷ mà mình lại chê bai thì không tốt. Ở đây đó, theo như kinh sách có phân tích vì sao mà chúng ta sanh cái tâm ngăn trở, nó có ba chuyện. Một á, là vì ác tâm, kẻ ác, mình vì cái tâm xấu của mình khởi lên. Cho nên thường thường quý vị thấy cái người mà cái kẻ ác á, là kỵ cái việc thiện, giống như lửa nó kỵ nước vậy đó. Như bóng đêm kỵ ánh sáng, như trùng, như vi trùng nó kỵ thuốc, như tham ghét giới. Cho nên cái người mà họ thấy cái người này làm việc này á, họ không thích. Vì sao? Vì có cái tâm xấu. Cho nên mình, cái tâm mình xấu, cho nên cái tâm mình ở trong kinh ác tâm. Mà cái người mà có ác tâm thì thấy người có thiện tâm thì sao? Họ không thích. Mà đem ví dụ như cái gì? Ví dụ như là lửa mà gặp nước, vi trùng mà gặp thuốc, ban đêm mà gặp ánh sáng, nó kỵ với nhau. Thấy không? Thành ra cái người mà họ xấu, cái tâm họ xấu đó, thì họ thấy những người làm việc thiện họ không thích. Vì sao vậy? Họ muốn lôi kéo những người đó cùng một tâm với họ, một đường với họ. Cho nên mình phải dụ dỗ, mình hay tìm cách mình dụ dỗ người ta vào cái đường xấu. Cái thứ hai đó, mình thấy người ta làm việc thiện mà mình ngăn ngại là vì sao? Vì tật đố. Tật đố là gì? Tật đố là ganh tị. Tật đố là mình ganh tị với người ta. Vì mình làm không được mà mình thấy người ta làm thì mình khởi cái tâm ganh tị. Rồi từ cái tâm ganh tị đó mình chê bai, mình dèm pha, mình nói tốt, nói xấu. Mà thế nào rồi mình cũng phải tìm cái chỗ hở để mà mình chê bai. Thì như vậy thì mình mới thấy á, thường thường mình chê bai một mình chưa đủ đâu. Mình làm gì nữa? Mình rủ người khác làm theo nữa. Rồi mình thấy người khác chê bai mình sanh tâm vui mừng. Ở trong kinh sám hối gọi cái đó là cái gì? Tự tác, giáo tha tác, kiến tác tùy hỷ. Tự mình làm, bảo người làm, thấy người làm mình vui theo. Thấy không? Ba cách. Mình tạo phước cũng từ đâu? Cũng ba cách này. Tự mình làm phước, khuyên bảo người khác làm, thấy người khác làm vui, sanh phước. Rồi bây giờ mình khuyên người khác làm xấu, rồi tự mình làm xấu, khuyên người khác làm và thấy người khác làm mình vui. Cho nên mình thấy mà ví dụ như giờ 100 người mà ghét cái người kia mình vui lắm. Thấy không? Mà bữa nào mình kiếm được thêm 105 người mình vui hơn. Đó, như vậy thì mình mới biết là vì cái tâm gì? Cái tâm tật đố, ganh tị. Chứ cái đó là cái không được. Mình thấy người ta làm mà mình không làm thì thôi mình đừng nói. Mình không làm, mình không có đồng tình thì để yên cho người ta làm, đừng chê. Vì sao vậy? Bây giờ thử thời xã hội này mà không ai làm thiện hết thì cái xã hội này nó ra làm sao? Không ai làm lành hết thì xã hội này nó ra làm sao? Cho nên mình phải biết là có những lúc mình xa cơ thất thế, mình cũng cần làm cái việc, mình cũng cần người khác giúp. Mà tại sao bây giờ người mình không cần ngay lúc này, nhưng mà chưa chắc suốt cuộc đời mình không cần ai giúp. Cho nên mình phải biết mình gieo cái nhân. Mình gieo cái nhân bây giờ mình chưa cần ai giúp thì thôi mình không cần. Nhưng mà mình phải biết rằng không có gì bảo đảm hết. Mai mốt thí dụ như lỡ mà mình có một cái gì đó nó xảy ra mà không có người khác giúp thì mình sẽ cảm giác như thế nào. Cho nên mình phải biết cái người khác trong khi mà họ có cái cơn hoạn nạn mà được một người nào đó ra tay giúp đó, họ vui dữ lắm, họ mừng dữ lắm. Mà cái người khác mà giúp được họ, người đó cũng vui mừng dữ lắm. Cho mình phải sanh cái tâm vui mừng dùm cho cả hai người, người làm và người nhận cái ơn đó. Cái người làm họ vui là vì họ phát tâm mà tự nhiên bây giờ có người. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như quý Phật tử là thích in kinh lắm, mà bây giờ nếu mà chùa không có tổ chức in kinh ấn tống thì có chỗ để quý vị cúng dường in kinh không? Không. Cho nên mình phát cái tâm ham thích in kinh sách để phổ biến thì phải làm sao? Phải có người tổ chức cái việc in đó, rồi cộng thêm gì nữa, phải có người tiếp nhận những quyển kinh mà mình in ra mình cho đó, có phải không? Cho nên phải có người này người kia. Cho nên đợi cái người mà nhận đó mình cũng phải mang ơn. Cho nên quý vị biết hôm trước á, Pháp Hòa thấy có mấy cái dĩa ở bên Toronto á, họ in mấy cái dĩa thuyết pháp họ biếu, mà trên cái dĩa họ để một câu rất là hay: xin tri ơn những vị nào đã nhận dĩa này về nghe. Thường thường á là mình nghĩ là mình là người làm ơn, mình là người cho, phải không? Nhưng ở đây người ta thực hiện cái tâm bố thí, cái tâm làm lành đến tột cùng, là họ cảm ơn những người nào đã nhận dĩa này. Bởi vì họ có nhận đem về nghe thì mình mới có cơ hội mình làm nữa, phải không nè? Cho nên bây giờ mình, nếu mình làm ra mình cứ thấy thích để hoài, in 100 dĩa còn nguyên 100 dĩa nghe rớt thì không có được. Cho nên mình làm mà phải có người nghe là mình tri ơn cái người nghe. Cho nên nhờ họ mà mình sanh được trưởng, mình sanh trưởng được cái công đức. Cho nên cái người mình thấy cái người làm lành là mình phải vui mừng như vậy. Thì có cái người làm lành, vì có người hoạn nạn cho nên mới có người làm lành. Mà nhờ như vậy hai bên nuôi dưỡng nhau đó, người có khả năng hơn giúp người hoạn nạn về vật chất, rồi người hoạn nạn đã giúp cho cái người có khả năng tạo được cái công đức. Cho nên cả hai, ai cũng đều là cái người bố thí hết đó. Mà mình thấy người làm được như vậy mình vui mừng. Cho mình thấy người ta tới chùa, người ta tu được, mình cũng phải mừng. Trời, tôi thấy tôi mừng. Cái anh đó hồi nào giờ đâu có đi chùa đâu, mà giờ anh biết tới chùa anh tu, tôi thấy giờ tôi vui. Cái chị nọ hồi nào giờ không có biết niệm Nam Mô Di Đà Phật nữa. Nhiều khi tôi mô Phật, bà còn rầy, tôi mới nói Phật Phật là gì mà mô. Mà bây giờ chỉ vô chùa, chỉ Nam Mô Di Đà Phật. À, mình nghe được, mình vui. Thấy không? Cho nên mình thấy một người niệm Phật được, mình phải vui mừng. Có nhiều khi người ta giỡn chơi, người ta chế nhiễu, người ta nói A-di-đà-phật là thôi cũng được. Nó gặp mình mà nó A-di-đà-phật, dù trong cái câu đó nó có một cái gì đó, nó hơi cũng còn chút chế nhiễu mình, nhưng mà thôi, họ cũng biết sướng cái câu A-di-đà-phật là mình cũng mừng rồi. Phải không? Họ gặp mình mà họ chưa nói lên những cái câu xấu ác mà họ còn biết A-di-đà-phật thì cũng được. Cho nên mình là sẵn sàng hết lòng mình gieo cái duyên cho mọi người. Cho nên mình mới tổ chức cái khóa tu gọi là tu xuất gia gieo duyên đó. Đã nói là gieo duyên, ai gieo được 10 ngày cũng tốt, gieo 5 ngày cũng quý, gieo 3 ngày cũng được, thậm chí gieo 1 ngày, và thậm chí nữa gieo con buổi. Nhưng mà mình đã nói là gieo duyên mà, thì người ta có bao nhiêu duyên thì mình cũng giúp cho người ta, trợ cho người ta gieo. Cho nên mình không có sanh cái tâm ganh tị. Cái tâm ganh tị là cái tâm xấu. Thứ ba là vì sao mà mình ngăn người ta làm thiện, là vì vô minh, thiếu trí tuệ. Rồi ngày xưa mà Đức Phật mà đi xuất gia đó, mà ngài đi tu rồi thì ông vua Tịnh Phạn cứ sai bao nhiêu người tới khuyên, nó thôi tu làm chi, ở nhà cha mẹ hay là vợ con gì đó khuyên Đức Phật. Phải không? Nhưng mà mình á, nhiều khi cũng vậy. Mình đi tu á, có nhiều người họ không vui đâu. Thôi đừng nói chi mà đi tu trọn đời nha. Thậm chí mình đi chùa, mình tu học á, có người cũng không vui. Những người mà họ thân thiết với mình á, họ thấy mình làm cái việc bao đồng, vô ích. Có không? Cho nên mình phải biết là không có nên ngăn cái người khác làm thiện. Thấy người ta làm thiện mình phải sanh tâm vui. Vì sao vậy? Vì thiện là hạt giống của từ bi trí tuệ. Hồi nãy Pháp Hòa nói đó, cái người mà họ làm việc thiện á, là trong lòng họ nó có cái hạt giống từ bi trí tuệ đó. Cho nên mình mà phá thiện tức là mình gieo cái hạt giống xấu. Mình không thích cái thiện, tức là mình muốn cái ác khởi, phải không? Mà mình diệt đi cái quả đó thì mình diệt cái quả an lạc, mình diệt cái quả giải thoát. Cho nên từ bi mất thì còn lại cái độc hại, trí tuệ mà mất thì còn lại cái vô minh. Thấy người ta học mình ngăn che, vậy thì cái gì nó hiển? Vô minh, mê mờ, phải không? Cho nên mình thấy người ta tu tập là mình phải mừng, vì người ta phát triển từ bi trí tuệ. Nhờ mình không có ngăn cản người khác làm thiện, cho nên mình được cái phước ở quốc độ này tới quốc độ khác. Có nghĩa là sao? Bất cứ lúc nào mình cũng vui, ngồi đây mình cũng vui, về nhà mình cũng vui, vì mình luôn luôn ủng hộ những người làm thiện, và mình luôn luôn mình thấy người ta làm thiện, mình mừng mà theo. Thứ hai là mình chưa từng hay là không có ngăn cản những người khác khi người ta nói pháp. Nói pháp ở đây mình hiểu cái nghĩa thường là nói chuyện Phật pháp. Nhưng mà nếu mình hiểu sâu nữa đó thì Phật pháp ở đây là gì? Là những cái điều lành, những cái điều thiện. Thấy ai nói được cái điều lành, điều thiện á, mình nên sanh cái tâm hoan hỷ, tán trợ, mà không có nên chê. Có nhiều người thấy người ta nói chuyện, bắt đầu thấy người ta bắt đầu ta nói chuyện hơi có một chút đạo đức ở trong đó, cái mình nói cha bữa nay nói đạo nữa ha, cái mình làm người ta cục hứng. Người ta quê, người ta không nói nữa. Có không? Có nhiều khi người ta hồi trước người ta chưa hiểu, cho nên người ta mới sống buông lung theo cái đời. Bây giờ người ta hiểu rồi thì người ta mới đem cái lời người ta hiểu đó, người ta khuyên lơn cho người khác. Mình nghe xong cái mình lại mình phán cho người ta một câu vậy, cái người ta tịch cái ngòi, giống như cái đèn mà là mới vừa lú lú lên, cái mình phán cho một câu cái thôi hết nói luôn, phải không? Cho nên mình cẩn thận. Nhiều khi mình nói mình không có khéo đó, mình làm cho người khác không còn muốn nói điều thiện nữa, nhiều khi rụt rè. Cái kiểu như là mình ở Việt Nam mới qua mà học tiếng Anh vậy đó, mình nói trật cái người ta cười, cái người ta cười cái từ đó về sau sao mình mắc cỡ mình không nói nữa. Cho nên rốt cuộc rồi cả đời không biết tiếng Anh. Pháp Hòa nhớ hồi đó mới qua đi học, đi học thì mình nói tiếng Anh thì nó khổ lắm, là vì mình vô mình học Anh văn mà gặp nhầm cái bà giáo, bà người El Salvador, là người Spanish đó. Mà bà thì bà nói tiếng Anh nó cũng chật vô vậy đó, mà bà đi dạy lớp Anh văn chứ. Thở đời nay cái chữ mà thí dụ như chữ walk mà quá khứ là nó có chữ ed ở đằng sau, bà dạy mình đọc là walked. Thành tử ra mình mới thấy yesterday the boy walked, cái là chả ai hiểu nói cái gì. Mà nguyên một nhóm Việt Nam mới qua trong cái lúc đó đi học chả biết chữ nào hết trơn, học mấy năm trời không biết chữ. Mà mỗi lần mình trở về lớp á mà mình nói ra là Việt Nam nó súng là nó cười. Từ đó về sau là mình mắc cỡ, mình không bao giờ mình dám nói. Thậm chí mà quý vị biết, mà đến khi mà học rồi, xong rồi mà cũng không nói, thì Pháp Hòa mới nghĩ bây giờ mà mình không chịu nói đó thì biết chừng nào mình mới có thể mình nói được. Thôi bây giờ cật ruột gì mình cứ nói, rồi mấy người Tây họ giúp mình, họ chỉnh. Mấy người Tây phương coi vậy chứ, họ nghe mình nói sai họ chỉnh. Nhưng mà Việt Nam mình mà nghe nói sai là cười, nó khổ vậy đó. Mà rồi vì mình mà ở Việt Nam mình mới qua, có những cái mình quê đó, rồi thấy mình quê cái họ cười, cái từ đó là sao mình cũng trở ra mình nhút nhát. Trời nói cái quê thì không ai quê bằng. Cái quý vị biết cái hồi đó mà nó mới có cái vụ cái washroom mà automatic không? Cái là mình đi xong rồi mình đứng dậy lát cái tự động nó dội đó. Trời ơi, Pháp Hòa đi rồi sao nó không kiếm cái chỗ bấm không ra. Mình không dám mở cửa, cứ đứng hoài trong đó. Đứng hoài cái một lát nữa cái tự nhiên nó làm cái ào. Trời ơi, Pháp Hòa, mình tưởng ma mình chạy gần chết. Mà nhiều chuyện như vậy lắm, tới bây giờ vẫn vậy. Tới bây giờ vẫn vậy. Tới bây giờ cũng vậy. Đây là mới đây nè, đi Mỹ cũng vậy đó. Nhiều cái phi trường nó có những cái mới lạ mình không có biết. Phải không? Nó có những cái mới lạ mình không biết, mà tới hồi mình biết thì mình mới thấy mình quê một cục. Và có nhiều cái chuyện như vậy. Giống như cái chỗ mà người ta lấy giấy đó, mình chỉ cần quơ cái tay vậy cái là giấy nó chạy ra. Pháp Hòa cứ đứng và dặn hoài. Rồi cái ông tay ông thấy mình dặn hoài, ông mới lại ông quơ một cái. Quơ mình nói trời sao cái máy này nghe lời Tây hơn nghe lời Việt. Cho nên mình mới biết là khi mà người ta có cái tánh nhút nhát đó, nào mà mình chê cái là tự nhiên người ta cũng mắc cỡ. Thở đây cũng vậy, cái người mà họ bắt đầu họ nói chuyện Phật pháp đó, hay là người ta bắt đầu người ta nói những cái điều lành đó, mình phải vui mừng. Vì sao? Vì cái người đó có thể là cả đời họ chưa bao giờ họ nói những điều lành, mà ngày hôm nay họ nói ra được những điều lành, tại sao mình không sanh tâm? Có thể là họ nói một bữa thôi, nhưng mà một lời lành mà nói ra vẫn hơn là một lời ác. Quý vị có nhớ Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe, có lần có một ông say đó, trong khi mà ông say rượu thì ông lại nói ông muốn đi xuất gia. Thì khi mà ông nói như vậy thì Phật làm cái lễ xuất gia cho ông, mà Đức Phật vẫn biết ông này là ngày mai tỉnh lại là đi về, tại vì ông khi ông say ông nói thôi. Thì các thầy mới thắc mắc hỏi Phật, thì Phật mới nói như thế này: cái người này á bao nhiêu kiếp rồi chưa bao giờ nói được những lời lành, thí dụ như là con muốn phát tâm xuất gia, mà ngày hôm nay cái duyên tự nhiên nó đưa đẩy, nó nói lên một câu đó, cho nên Như Lai xuất gia gieo duyên cho ông. Vì người này chưa bao giờ nói cái lời lành, mà ngày hôm nay phát được một cái niệm lành, nói được một lời lành, Như Lai phải tán trợ, phải hộ trì. Bởi vì thấy Đức Phật là như vậy. Mà bất cứ không có việc lành nào dù nhỏ mà Đức Phật từ chối. Như là có một lần có một thầy bệnh lâu năm lâu ngày, người ta chăm sóc riết người ta cũng mỏi mệt, rồi người ta cũng bỏ bê. Đức Phật đi ngang thấy cái vị thầy bệnh mà người thì hôi hám ghẻ lở mà không ai chăm sóc, Đức Phật lại bảo đem thao nước tới, rồi ngài nhúng khăn ngài lau chùi, phải không? Rồi người ta nói tại sao Đức Phật là bậc thầy mà còn làm việc đó. Đức Phật nói không, mình sống trong đời dù cái việc nhỏ, thường thường người ta hay để ý đến việc lớn mà người ta quên những cái nhỏ, mà chính chỉnh cái nhỏ này nó lại thấm thía vô cùng. Cho để ý đi, cái người mà người ta bệnh đó, mình không tới thăm được, mình nhắc cái phone mình gọi, người ta vui không? Vui lắm. Tại sao vậy? Vì người ta biết là mình còn nhớ tới người ta, mình còn hoài niệm tới người ta, vui lắm. Dù mình không tới được, nhưng một cái lời hỏi thăm của mình nó cũng làm cho người ta ấm lòng. Mà người ta đang bệnh, ta nằm nhà thương, mà người ta thấy mình xuất hiện, dù chỉ 10 phút, 15, 20 phút, nhưng người ta cũng vui vô cùng, vì người ta biết rằng mình còn hoài niệm tới người ta. Đó, cho nên có những cái nhỏ mà mình quên, mình đi làm những cái việc lớn mà mình lại quên, những cái nhỏ đó lại là cái phước. Cho nên trong giới Bồ Tát, thấy không, một trong những cái phước điền mà lớn là gì? Là thăm bệnh. Mình nghe người ta bệnh mình thăm. Và nếu mà mình thăm không được, mình gọi phone. Mà nếu mà lỡ vì hoàn cảnh mình không phone, không thăm gì được hết, mình khởi cái niệm cầu nguyện cho người đó cũng tốt. Vì sao? Khi một cái niệm lành mình khởi là từ bi trí tuệ mình nó phát sinh. Không? Mình khởi lên do đâu? Do cái niệm lành mình khởi. Điều đó tốt. Cho nên một lần mình làm lành cho ai đó là mình nói mình nuôi người ta, chứ thật sự ra mình cũng đang nuôi mình đó. Nuôi cái gì? Nuôi cái từ bi trí tuệ trong mình, mỗi ngày nó mỗi tăng trưởng. Một việc lành nhỏ mình làm là mình đang nuôi cái từ bi trí tuệ nó tăng trưởng. Cho nên mình thấy người ta làm một cái việc tốt, mình nên tán trợ, khuyến khích. Thí dụ như quý vị thấy á, giống như con nít á, có bữa nó ngoan dữ lắm, trời ơi nó nói gì nghe cũng ngọt hết á, mà có bữa nó lên nó chứng nó lên cái này sao nó chọc mình giận. Nhưng mà những cái lúc mà nó nói được những cái lời lành đó, mình vui mừng. Cho nên quý chú ở chùa cũng vậy, đi học ở trong trường về mà cái gì mà ngon ở trong chùa mà nhớ tới bạn là Pháp Hòa mừng. Mấy chú nói thầy cái này ngon quá, ngày mai mình có làm, mình có thể, mình đó là nói we đó, us đó, cứ mình không à, cái gì cũng mình hết, ngày mai mình có thể mang cho bạn mình được không? Thì mỗi khi mấy chú nói được như vậy, Pháp Hòa mừng. Là tại vì Pháp Hòa thấy được cái tấm lòng tốt, cái thảo ăn, cái lòng thương người của mấy chú nó khởi. Ha? Thì cho nên là mỗi năm là mấy chú mà được tiền lì xì là trích ra 50% tiền lì xì là gửi về cho những người bạn của mình ở Việt Nam đang không có tập vở, đang không có giấy bút để đi học. Đó là cái cách mình khuyến khích. Cho nên trong tương lai đây là mình sẽ phổ biến cho tất cả các em Phật tử nhỏ trong chùa mình, mỗi đứa có một cái hộp để về nó bỏ tiền vào đó. Và mỗi năm Tết nó mang lên, đổi cái tiền nó ra để giúp đỡ cho những bạn. Thật sự ra cái đó là cái lòng của nó. Quý vị biết vừa rồi Pháp Hòa đi Mỹ giảng, thì có một em bé nó 5 tuổi. Nó 5 tuổi mà nó nghe băng Pháp Hòa nói cái chuyện đó, mà nó làm cái điều đó. Nó 5 tuổi mà nó lanh dữ lắm. Những cái bài kệ, những bài kinh mà Pháp Hòa hay nói trong băng, nó nghe nó thuộc lào lào. Pháp Hòa đi qua bển đó, nó tới nó đọc cho Pháp Hòa nghe. Rồi chẳng những vậy, nó làm ra một cái hộp. Nó có một cái hộp, nó để ở ngoài. Nó để ở ngoài tên nó, rồi nó vẽ hình Pháp Hòa, hình nó ở trên cái hộp đó. Hôm qua nó để đồng vô, Pháp Hòa nhờ mấy Phật tử đếm trong đó được gần cả 100+ đồng, 100+ đồng. Và nó là Pháp Hòa tới, nói, thầy Pháp Hòa, con để dành cái này cho thầy Pháp Hòa gửi về Việt Nam. Quý vị thấy cái lòng của mấy đứa nó. Cho nên á, Đức Phật cũng xác định ai cũng có cái tấm lòng tốt hết. Ăn thua mình biết khởi phát. Nhỏ mình khởi theo nhỏ, lớn mình khởi theo lớn. Dù một niệm thôi mà mình khởi cho người ta có cái tấm lòng cũng tốt. Cho nên Pháp Hòa nói với đại chúng đó, mình có mình góp cũng được, không có mình khởi lòng mình ủng hộ, mình hộ niệm cũng tốt. Chứ không nhất, thí dụ mình có của, mình đóng góp của. Mình không có, mình góp công. Ha, mình góp lời cầu nguyện. Đó. Cho nên người mà khởi được một cái lời lành là người đó bắt đầu có thấm. Người ta có thấm ta mới nói được chứ. Chẳng hạn bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Thí dụ như bây giờ mình học một câu là mình học một câu của Phật nói, cái câu lành. Thí dụ Phật nói là thương người như thương ta, thí dụ vậy đi. Mà cái người đó họ không nhớ câu đó thì sao họ nói? Cho nên họ có nhớ, cái câu nó có nằm trong tâm họ, cho nên mai mốt đụng chuyện họ mới nhớ được cái câu đó họ nói. Cái đó điều tốt chứ có sao. Sợ là sợ làm sao? Sợ là quên thôi. Thấy không? Sợ là mình làm cái người mà mình cứ làm người trung sĩ, nhược tồn, nhược vong, nghe đạo nhưng mà lúc nhớ lúc quên. Còn nếu mà nghe được mà nhớ là tốt. Cái người mà họ nói được là tốt. Cho nên quý vị biết là mình mà thuộc kinh nhiều đó, mình nghe giáo pháp, mình nhớ nhiều đó, nó hay lắm. Từ từ nó lọc những cái mà không cần thiết, nó lọc hết ra ngoài. Rồi trong người bây giờ là chỉ còn lại cái chất gì? Chất Phật Pháp thôi. Cho nên khi mà cái chất Phật Pháp nó có rồi thì mình nói năng, mình hành xử. Cho quý vị đừng sợ tụng kinh, đừng ngại đọc sách. Tụng kinh, đọc sách nhiều tốt. Nhớ được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Mình cứ học, càng tụng càng thuộc. Cứ mỗi ngày cứ tụng. Tụng một lần chưa thuộc, tụng hai lần, tụng riết là phải thuộc. Mà khi thuộc kinh rồi là tự nhiên đẩy kia ra. Những cái mà lâu nay mình chất chứa, cái tốt, cái xấu, cái gì mà bên ngoài đời nó không cần thiết, nó tự nhiên nhờ kinh điển, những lời lành để lọc ra hết. Cho nên Phật nói người tu như đãi vàng, múc một thao lên, vàng, cát, sỏi, đá gì trong đó không. Nhưng mà đãi riết thì sao? Vàng nó còn lại trong đó, bụi cát nó sẽ trôi đi. Mình tu mỗi ngày là vậy đó. Mỗi ngày mình niệm Phật, mình tụng kinh đó, mình nghe giáo pháp đó là mình lọc đó, mình đãi đó. Cho nên cái người mà có nói pháp được, mình phải tán dương. Dù một lời nói, lần đầu tiên, đừng nói ai nha. Có nhiều đứa con á, thường nó trả lời với mình nó rất quớt à. Mà bữa nào mà nó ngọt ngào với mình coi, đố quý vị có vui không? Vui không? Vui lắm. Không chừng vui ngày luôn á, chứ không phải vui là ít nữa. Vì sao? Vì cái đứa con này thường ngày mình nói chuyện với nó là nó hay trả lời ngang, nó luôn luôn nó chọi mình. Mà sao tự nhiên bữa đó nó lại nó câu cổ, nó nói mẹ khỏe không, hay là ba khỏe không, ba ăn gì chưa, thấy không? Mặc dù mình nói, mình nghi, không biết thằng này bữa nay có chuyện gì đây. Nhưng mà bảo đảm, thôi kệ, nó muốn gì muốn, nhưng mà nó ngọt ngào là thích rồi. Có phải không nè? Đó, đứa con của mình nó ngọt chút vậy thôi là mình cũng chết được với nó. Cho cái người mà nói được lời lành cũng mừng, trong lòng nó có cái điều lành mới nói. Cho nên thấy người ta mà in kinh, băng in băng giảng, in kinh sách đồ phổ biến, nhưng mà nhớ khi mình làm đó, mình phải biết cái nào nó lợi lạc mình mới làm. Còn không có lợi lạc và in ra, mình gọi là đi thuyết pháp, đi truyền đạo, nhưng mà nó không có lợi lạc cho người nghe, cũng vô bổ. Cho nên cái khi mà giáo pháp mà nói ra đó, cái người mà người ta nói pháp đó là người ta có tư duy, người ta có suy nghĩ, người ta có quán chiếu, người ta có tu tập, người ta mới nói ra được. Mà khi người ta nói ra được, tất nhiên là lời lành. Mà lời lành thì mình tán trợ. Chứ còn ví dụ như người mà khơi lên nói hai ba câu là hết chuyện để nói rồi. Chứ cái người mà nói ra được phải là cái người họ có cái tu tập. Cho nên mình phải tán dương thôi. Mình mà làm được như vậy, mình không ngăn ngại cái lời nói lành của người ta trang rãi đến mọi nơi, thì đừng có lo cái chuyện là mình không được từ cõi Phật này sang cõi Phật khác. Tức là sao? Mình sống ngày nay vui, mình sống ngày mai vui, và thậm chí mình có chết đi, mình sanh qua cõi khác, mình cũng sanh trong cõi lành. Vì mình luôn luôn tán trợ cái điều lành. Mà cái người tán trợ điều lành thì lo gì không sanh ở chỗ lành. Điều thứ ba, mình mà muốn sanh, mình mà muốn được cái phước, là cái hạnh phúc, là đi từ cõi Phật này sang cõi Phật khác, điều thứ ba mình cần thực hiện là gì? Phải thắp đèn cúng dường tháp Phật. Đèn là tượng trưng cho ánh sáng. Hạ ánh sáng mà có thì những cái tối tâm nó mất. Cho nên thắp sáng này là thắp sáng cái gì? Thắp sáng thân tâm của mình. Cái chữ tháp ở đây á, tượng trưng cho thân. Thấy không? Tháp này là thân, mà Phật là ví như tâm. Cho nên là tháp Phật, Phật là tâm, pháp là tháp, cái tháp là thân. Mà thắp đèn sáng cho tháp Phật có nghĩa là thắp sáng cái ánh sáng trí tuệ ở nơi thân tâm của mình. Cái người mà có cái sáng suốt ở nơi thân rồi thì tránh được ba cái lỗi nè. Ba cái lỗi gì? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Cái người mà thắp sáng được cái ánh sáng ở nơi thân thì ở nơi thân cũng hạn chế được những cái lỗi lầm do cái hành động của mình. Mà cái người mà thắp sáng được cái đèn ở nơi tâm rồi đó thì sao? Tư duy lời nói người này luôn luôn nó chân, nó thiện, nó mỹ, chân thật, phải không? Tốt đẹp và rất là đẹp. Cho cái người mà họ có thắp sáng được cái ánh sáng đó thì tốt lắm. Cho nên ở đây Đức Phật nói là thắp đèn cúng dường tháp Phật. Ngoài cái ý nghĩa là mình đem cái đèn đó mình để ngay cái tháp chỗ thờ Phật đó. Ví dụ mình ở đây mình không có tháp thì sao? Là mình phải hiểu cái ý sâu sắc ở chỗ này là Phật là tâm, tháp là thân của mình. Mình luôn luôn mình soi sáng từng cái hành động của thân. Mình luôn luôn mình soi sáng từng cái suy tư của tâm. Thí dụ, mình đi ngang mình thấy cái máy của ai đó chụp hình xong bỏ quên. Cái này là gọn lắm, mình bỏ vô túi mình là không ai biết, vì máy nó giống nhau. Chẳng ai biết là máy này mình chôm của ai. Đó. Nhưng mà một cái niệm đó nó khởi thì cái niệm thứ hai nó soi lại liền. Không được. Làm như vậy là mình lấy của người khác. Đó. Cái ánh đèn đó nó soi lên cái hành động liền. Mà cái ánh đồng là cái tay mình rút lại. Mà cái gì mà lại biểu mình nhớ như vậy? Cái đèn tâm đó. Cái đèn tâm đó nó không có làm như vậy. Cho nên cái tâm mà nó có suy tư sáng suốt thì tự nhiên nó dừng được cái hành động của thân. Mà ngay nơi đó là mình thắp lên ngọn đèn chưa? Thắp lên một ngọn đèn cúng dường tháp Phật. Thân của mình nó dừng lại. Đừng có nói mình là có cái tật hay phản ứng lắm. Trật là mình nói liền. Trật là mình nói liền. Mình không có cần biết. Rồi mình còn tự hào nữa. Tôi thẳng lắm. Ai chịu cũng chịu thôi. tôi không cần, tôi tánh tôi vậy đó. Ai biết thì chơi với tôi, không biết thì thôi. Nhưng mình nói vậy thì còn cái gì để nói, phải không? Nhưng mà ở đây á, mình phải chỉnh. Mình chỉnh là có những cái chân, cái mình nói đúng, nói thật, nhưng mà nói sai giờ, sai người, sai lúc, thì cái đó nó trở thành ra không có đúng, không tốt. Mình xây dựng người ta mà phải xây dựng lúc nào? Giữa đường, giữa xá mà nói người ta thì sao ta chịu được? Phải không? Ai người ta cũng có cái tự ái. Thậm thì thử thời mình chưa chắc mình chịu được. Cho nên cái soi là gì? Cái gì mình không thích đừng làm cho người khác. Phải không? Cái gì mình không ham mà không thích, không mưa, đừng làm người khác. Cho nên á, mình phải soi cái đèn ngay cái nơi lời nói của mình. Mình phải có cái tật là phản ứng hay nói lắm. Cho nên khi mà mình vừa khởi muốn nói thì cái đèn nó soi là liền. Nói lúc này không đúng. Cho nên quý vị nghe Tổ Đạt Ma dạy nha. Đèn sáng là tâm giác, nên người học đạo phải lấy thân làm thân đèn, lấy tâm làm tiêm đèn, lấy giới hạnh làm dầu đốt đèn. Trong đèn sáng mãi, đó là chánh giác, chiếu phá tất cả bóng tối mê mờ. Pháp Hòa đọc lại nha. Cái người học đạo phải lấy thân làm cái thân đèn, lấy tâm mình làm cái tim đèn, lấy cái giới hạnh làm cái dầu cho đèn. Đó, một cái đèn thì thường thường nó làm sao? Nó cần ba điều kiện, phải không? Trên mặt khi cái ánh đèn nó lên là cái tâm giác, cái ánh lửa lên là cái quả. Cái ánh lửa mình lên là quả, nhưng mà trước hết là phải có nhân. Nhân là gì? Là có cây đèn nè, có tim đèn, có dầu. Mà ba cái này mà nó hợp lại nó mình mới thấy được cái ngọn lửa. Cho nên ngọn lửa là tượng trưng cho sự cái giác, còn ba cái kia là ba cái nhân. Thân mình làm thân đèn, tâm mình làm tim đèn, cái hạnh của mình là dầu của đèn. Mà người có hạnh, có lòng, có hành động tốt thì người đó có phải là người giác không? Người đó luôn luôn sống với cái sáng. Bây giờ mình nói ví dụ, mình sống trong với chúng, mình sống là luôn luôn mình lấy cái gì? Mình lấy cái thân mình ứng xử. Mà khi cái thân mà ứng xử á, là buộc lòng trong cái thân này, sở dĩ nó ứng xử được là nhờ nó có cái tâm. Nhờ nó có cái tâm lành, và nhờ nó có cái hạnh lành, nhờ có cái hạnh, cái tâm, cho nên nó đưa ra cái hành động. Mà người có hành động được như vậy thì tự nhiên người đó là cái ánh đèn soi sáng. Cho nên người ta hay hát cái bài mà kính mến thầy á, thầy là bóng cây che mát chúng con, thầy là ánh sáng dắt dìu lòng son vậy đó. Vì sao? Vì thầy, cái người thầy là cái người sống như vậy. Sống bằng thân, bằng tâm, bằng hạnh. Cái người mà có hạnh, có tâm rồi, tâm hạnh á, thường thường mình nghe nói tâm hạnh. Cái hạnh là gì? Cái hạnh là cái hành động. Cái hành động này nó biểu lộ qua suy tư, nó biểu lộ qua lời nói, nó biểu lộ qua cái cách làm. Cho nên mình mà làm được như vậy là mình luôn luôn làm cho người khác sống an lành. Mà người khác mà có sống an lành rồi đó thì người ta sống ở trong cái tịnh độ, đúng không? Ta sống trong tịnh độ. Mà mình làm được điều đó, mình cũng sống trong tịnh độ, vì mình không gây đau khổ cho ai hết. Ở trong chùa là mình hay lấy cái đèn để mà mình nói lên, tượng trưng cho cái trí tuệ. Cái người mà họ có cái trí tuệ thì họ sống nó bình an hơn, nó có vững chãi hơn. Cho nên ở đây Ngài mới nói nè: tháp dụ cho thân, Phật dụ cho tâm. Có nghĩa là dùng, mình dùng cả thân tâm tu phước huệ thì mới thành chánh giác giải thoát. Nãy giờ mình đi qua mấy điều rồi? Ba điều rồi, phải không? Thứ nhất là sao? Mình phải không có ngăn người làm thiện nha. Thứ hai là thấy người ta nói pháp, mình phải khuyến khích, không có ngăn trở. Thứ ba là thắp đèn. Không phải là chỉ có mua cái đèn lên thắp là được đâu nha. mà mình phải luôn luôn sống bằng cái trí tuệ để soi sáng thân tâm của mình. Cái thứ tư là gì? Cái người muốn qua lại từ cõi Phật này tới cõi Phật khác thì người đó phải siêng tu tập thiền định. Bây giờ mình nói tới thiền định. Chữ thiền là gì? Thiền á là mình nói tắt. Mình nói cho đủ là thiền na. Người Tàu dịch là tịnh tư lự, tức là vắng lặng những cái suy tư của mình. Mình phải lắng những cái suy tư của mình. Còn cái pháp tu thiền là sao? Thường thường mình nghĩ là ngồi trên cái bồ đoàn, treo cái chân lại, rồi để cái tay dày, rồi mắt nhắm là tu thiền. Hiểu vậy đúng không? Cũng đúng, nhưng mà chưa. Nó chỉ phần chút xíu của thiền thôi. Cái đó chỉ là một phần, đó là ngồi thiền, thiền ngồi. Nhưng mà cái người tu thiền mà giỏi đó, người ta không phải chỉ có ngồi thiền không, mà người ta làm cái gì thiền? Đi thiền, đứng thiền, nằm thiền, nói năng động tĩnh đều là thiền. Vì thiền là gì? Cái người tu thiền là cái người tu hai pháp. Một là chỉ, hai là quán. Chỉ là dừng. Như hồi chiều mình học chữ giới vậy đó. Giới nghĩa là đình phòng phi chỉ ác đó. Phòng cái ngừa cái quấy mà dừng cái những cái điều ác gọi là giới. Thì bây giờ nè, ở đây mình chỉ. Chỉ nó là gì? Dừng. Dừng những cái tâm niệm lăng xăng lộn xộn của mình. Để chẳng hạn mình ngồi đây, quý vị có tu chỉ không? Phải chỉ chứ. Chỉ là dừng chứ. Hồi xa hôm qua trước khi đi tu, có cắt mấy cái tờ giấy báo nó sao hết rồi. Thành tự đừng có lo nó lạc ở đâu hết trơn á. Thấy không? Rồi ngày mốt, ngày mai, ngày mốt mà về rồi thì mặc tình cầm cái coupon đó ra mà đi shopping. Thành thử ngồi đây là phải chỉ đi. Đừng có nói trời ơi bữa tôi đi tôi quên cất, sợ mấy đứa cháu nó dục ở đâu rồi mai về kiếm không có là uổng lắm á. Mua mấy cái món đồ sale này mà không có là uổng lắm á. Mình nói ví dụ vậy đó. Thì khi mình ngồi đây mà tâm mình nó chưa dừng, nó còn chạy chỗ này chỗ kia, cái đó là chưa tu thiền. Cho nên dụ mà ngồi đây nghe pháp nè, thấy có ho rồi có nhúc nhích rồi có cười có nói đủ thứ hết, nhưng mà thật sự ngồi là an đây chứ không có nghĩ chỗ khác đó. Mặc dù không có ngồi theo cái hình dáng là một cái người ngồi thiền, nhưng mà thật sự có tu thiền là bởi vì người này đã chỉ những, chỉ là dừng những cái suy tư lộn xộn. Rồi bây giờ quán. Quán là gì? Quán là người ta biết nhìn thấy cái gì nó khởi. Bây giờ mình đang ngồi đây, tham nó khởi mình biết, sân nó khởi mình thiết, si nó khởi mình biết. Thí dụ như hồi nãy đó, mình mới để cái thao nước gì đó, ai đi ngang lanh tay lắm, lấy cái thao đó đem đi rửa úp lên của mình đi. Là mình, nếu mà cái sân mình khởi lên vậy đó, là mình dừng liền. Hồi nãy mình mất, mình chuẩn bị mất thần thông, mình chuẩn bị mất thiền, nhưng mình nhớ trực lại, chỉ liền, đừng để cái niệm đó nó khởi. Và mình trước khi chỉ là phải quán. Quán thấy gì? Thấy cái này là tâm sân. Thì khi thấy cái này là tâm sân thì lập tức dừng liền. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như là mình giận con mình quá, mình định hét nó một câu, nhưng mình biết nó đang học bài rất là nhiều, mà mình hét cái câu này lên đó, rồi là nó bị căng thẳng, không học được, nó không có lo bài vở nó được. Thấy không? Nhờ mình thấy vậy chứ quán liền tại chỗ, dừng lại liền. Thay vì cái lời la rầy của mình nó xuất phát từ cái tâm giận, nhưng mình dừng đúng lúc. Không biết ở đây quý vị đã từng thực tập cái điều đó không? Khi mình đang giận lên, mình định nói một câu trả lời lại, nhưng mình dừng đúng lúc. Vì mình quán, mình thấy, mình dừng lại, thì ngay lúc đó mình tu thiền đó. Chứ chuyện mà mình tu, mình ngồi đó, nó cũng cần lắm nha. Tại vì trong khi mình ngồi như vậy là mình đang định cái tâm. tịnh cái tâm mình xuống để mình đang thực tập cái chuyện chỉ quán. Nhưng mà đừng có lầm, chỉ có giờ đó mới tu thiền, không phải. Bây giờ mà đi xuống bếp đó, người ta làm rần rần vậy đó, mà mình vẫn chỉ quán đều đều. Vừa khởi lên, quán dừng, khởi lên, quán dừng. Đó, không ai thấy mình tu thiền, mà mình là thiền sư. Mình là vì cái gì nó khởi mình thấy liền. Đó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ mình có một cái tật xấu nào đó, mà khi nó điều khiển mình mất tự chủ, nó điều khiển mình. Mình lấy là liền, mình lấy bình tĩnh là liền. Mình đã từng đau khổ với cái này bao nhiêu lần rồi. Mình đã từng đấm ngực bứt tóc, thậm chí buồn tình đi cạo đầu, gọi là nói lên một cái câu thệ độc là phủi tóc xả xui, và nói lên một cái lời nguyện, nhưng mà tóc mọc rồi cái mình quên mất tiêu. Thì khi mà nó khởi lên như vậy đó, thì mình lập tức mình quán liền. Cái này là cái gì đây? Cái này là cái tập khí mà. Cái này là cái tật xấu của mình mà. Dừng lại liền, dừng ngay lúc đó. Đó, người đó người tu thiền. Mà khi mà mình có được như vậy rồi đó nha, là người luôn luôn sống trong chánh định. Chánh định, cái tiếng Phạn gọi là Samadhi, mà người Hoa âm là Tam Ma Đề. Quý vị thường đọc trong kinh hay nghe cái chữ Tam Ma Đề không? Samadhi, người ta hay âm là Tam Ma Đề. Mà Tam Ma Đề dịch nghĩa là gì? Là chánh định. Khi người mà sống lúc nào cũng kiểm thúc được cái tâm mình như vậy đó, là mình có chánh định đó. Chánh định đó. Nhưng mà nhiều khi nó khổ lắm. Có nhiều người là họ cũng chánh định dữ lắm, thấy không? Họ cũng định nhưng mà không có chánh. Tà định. Thường thường á, cái người nó cũng tịnh dữ lắm, nhưng mà tịnh để nó suy tư những cái gì đâu không mà, chứ không phải là chánh. Cho nên thường thường cẩn thận, có nhiều lúc nó cũng có một loại định, có chứ là tà định. Mà nó ngược lại với cái chánh định. Cho người mà có chánh định á, là cái người luôn luôn sống có chỉ có quán. Mà người mà có chỉ có quán là người có tu thiền. Cho nên á, mình mới nói á, không phải là cái chuyện tu thiền là chỉ có những người mà có cái bồ đoàn, có cái tọa cụ mới được đâu. Không phải. Tốt, ngồi là phải có đủ những cái dụng cụ để mà giúp cho mình điều cái thân. Nhưng mà mình phải hiểu sâu sắc hơn được cái ý nghĩa của cái sự tu thiền, là khi tâm mình nó khởi cái gì mình thấy rõ và mình dừng lại đó, đó là tu thiền. Mà cái điều đó là cái điều rất là cần để mình tu. Tại vì thường thường ấy, cái giờ mình ngồi nó ít lắm. Cái giờ mà cái tâm tham sân si mà nó khởi lên ở chỗ làm nè, ở nhà nè, ở ngoài đường nè, thậm chí ngay trong chùa luôn, phải không? Nó khởi lên ào ào vậy đó, nó giúp, nó dời mình. Thay vì mình ở trong quốc Phật độ nghe, nhưng mà chỉ một cái tích tắc mới dời mình đi đâu? Nó dời mình qua uế độ. Hồi nãy mình ở tịnh độ, nhưng mà chỉ trong cái tích tắc thôi là mình từ tịnh độ mình bay một cái vèo hóa sanh ở đâu? Ở uế độ liền. Kỳ trước mình nói hóa sanh đó, nhớ không? Kỳ trước mình nói chữ hóa sanh đó. Hóa sanh không có nghĩa là đợi chết hóa đâu. Đấy, bây giờ mình ngồi đây là mình đang hóa sanh ở tịnh độ đây nè. Một xuống nữa, một lát nữa xuống, mà cái ly nước của mình đã pha sẵn hết rồi, mà ai thỉnh cái ly của mình là bắt đầu đó. Mình biết là mình ở tịnh độ hay uế độ liền. Cho nên là cái chữ hóa sinh là từ cái này mình bay dèo qua bên kia. Cho nên thường thường quý vị nhớ, ở trong luật á, thì nó có các vị chư thiên á, người ta bay ngang cõi ta bà, cõi dục, thấy các cô tiên nữ đang tắm ở dưới ao rồi vậy nghe, mà khởi cái niệm, một cái niệm một thôi là đứt dây thần thông rớt hết. Tại thường thường mấy ổng có thần thông, mấy ổng bay tự tại. Nhưng mà một khi mà cái niệm nào mà khởi lên rồi, nó không còn niệm chánh nữa đó, là tự nhiên sao? Nó rớt cái đọt, đứt dây thần thông. Cho ở đây mình cũng thấy là cái chữ tu thiền của mình đó, là mình được thực hiện từng cái giây phút trong khi mình chúng ta đang tu, đang sống. Thì thí dụ như giờ này mình đang ngồi tụng kinh, vậy đó, nó tự nhiên nó phóng lên. Ủa, cái này có thiệt không ta? Mình nghi à, không biết Phật nói tịnh độ mà có thiệt không. À, nữa rồi sắp chết rồi niệm Phật, rồi lúc mà sắp đi đó, Phật Di Đà phóng quang, sao chuyện này nghe nó đó, mình đang chánh định vậy đó, cái tự nhiên có một cái niệm khác nó dời mình đi đó. Cho nên trong cái khi mình ngồi mình tụng là đem hết tâm ý của mình, cái niềm tin đó, thấy không? Quý vị nhớ là nó có năm cái nó che ngăn mình, nó cản trở mình. À, trong đó có gì? Trạo cử. Trạo cử là sao? Bình thường ngồi nó không có ngứa, mà tới hồi vô ngồi là bắt đầu ngồi thiền mới vừa niệm được ba câu đó, nó ngứa cái cổ, nó ngứa cái vai, nó ngứa đủ chỗ hết đó, gọi là trạo cử. Bình thường sao chứng nó không nhức, mà bắt đầu vô ngồi tụng kinh, ngồi niệm Phật là bắt đầu nó nhức. Trời ơi, hồi chiều mình mới ăn có miếng cà tím mà sao nó dữ vậy? Là bắt đầu là trạo cử nha. Nhưng mà cái trạo cử này nó ở hai phương diện: trạo cử ở trong thân và trạo cử ở trong tâm. Ngồi không có yên, nó nghĩ đủ chuyện hết, mà bình thường nó không nghĩ gì hết. Bình thường buông ra là tỉnh queo à. Trời ơi, coi phim để ý lắm à. Nhiều khi mà xin lỗi, muốn đi vệ sinh bấm cho nó dừng lại, đoạn lát ra coi tiếp, sợ đi vô hôm kia rồi ngoài này có những cái lúc quan trọng mình mất đi rồi mình không hiểu được câu chuyện. Có phải không? Lúc đó là mình chánh định dữ lắm. Nhưng mà tụng kinh là lướt à. Kệ, lướt lướt được rồi. Sương sương à, Phật nói bài kinh nào cũng nhiêu đó à. Tụng kinh là tụng lướt. Mà thậm chí mà thí dụ mình ngồi mình đọc không kịp đó là mình nhảy trước người ta, mình chấm cái tay mình vô đây trước thì thế nào cũng tới đây. À, nhưng mà bởi vậy cho nên mình mới biết là cái mình thiền tới đâu là biết nghe. Mình thiền cái gì nhiều mình biết hết. À, cho nên thứ nhất là gì? Trạo cử. Cho nên cái này rồi, trạo cử là trạo cử trong này. Ngồi mà nghĩ lung tung, trạo cử cái thân một cái. Cái thứ hai là gì? Hôn trầm. Bình thường á mà ngồi mà coi phim là tỉnh queo à, coi theo dõi chi tiết. Lưu Đức Hòa đóng vai Dương Hóa hay hơn người này người kia nhớ hết. Nhưng mà mình tụng kinh mình thấy toàn là tiếng Ấn Độ không có nhớ. Tức là nó có cái cách để nó vào chữa mà. Hôn trầm là buồn ngủ, ngồi vô là buồn ngủ, ngáp. Trời ơi, tới giờ mà tụng kinh ngáp thấy thương luôn. À, thứ ba là gì? Tán loạn, tâm nó không định, nghĩ hết chuyện này tới chuyện kia tới chuyện nọ. Thứ tư là gì? Giải đãi, làm biếng á. Trời ơi, cái đó là mình số 1, đứng đầu sổ. Trời, làm biếng lắm. Ê, thấy mà tuyết, mình định đi chùa rồi nha, đi chùa tụng kinh đó mà. Thấy tuyết cái nó có cách nó nói. Trời, tối nay bão tuyết, lát về khó lắm. Tức là nó cũng có cách nó bào chữa. Mình nói ví dụ thôi chứ thật sự nó muôn ngàn những cái cách để nó bào chữa cho cái giải đãi của mình. Thì cái thứ năm là gì? Nghi ngờ. Mình nghi ngờ. Mà cái nghi ngờ này nó cũng ngăn che mình lắm. Nó không cho mình tiến tới. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ giống như người ta đánh bài đó. Mà người ta muốn tạo cho mình thua đó. Người ta hãy tạo cho mình cái nghi ngờ là cái bài của người ta là bài tốt. Mà người ta biết bài bên kia, bài của mình là bài tốt. Nhưng mà người ta biết mà người ta không tạo ra những cái cảnh nghi ngờ đó. Thì mình đánh cái con bài đó ra là người ta thua. Cho nên người ta giả bộ, người ta lật lên, rồi người ta làm... ta làm cái bộ vẽ như là bài của ta là bài tốt. Cái mình bắt đầu mình thục. Mà tới hồi một lát nữa mà người ta lật cái bài người ta lên là mình tức chết luôn. Là bởi vì cái bài của người đó là bài rất xấu, nhưng mà tạo cho mình cái nghi ngờ, cho nên mình đánh lộn con. Mình nói ví dụ như vậy. Cho nên gọi là cái này gọi là ngũ cái. Chữ cái này là gì? Cái là nó che lại. Cho nên để muốn tạo cho cái này nó thuận đó, bây giờ mình nói ví dụ như, để tạo cho nó đừng có bị cái hôn trầm đó, thứ nhất á, là khi người của mình nó không có thoải mái, chẳng hạn như mình mới vừa nấu ăn xong, người của mình nó bẩn, mà mình vô mình tụng kinh, mình ngồi thiền liền á, nó dễ làm cho mình bị mệt mỏi. Cho nên để tạo cho nó một phần nào bớt cái đó đi, thì mình đi tắm rửa. Còn nếu như quỳ hoàn cảnh chưa tắm rửa được, thì mình phải đi rửa mặt. Hiểu ý không? Rửa mặt, rửa tay cho sạch sẽ. Và để tạo cho cái duyên là mình ngồi mình đừng có bị bức rất khó chịu đó, thì khi mình ngồi mình đừng có mặc những cái áo quần mà nó bó sát, chẳng hạn như quần jean rồi có dây nịt. Mình phải mặc những cái quần áo nào mà nó lỏng để nó dễ vấn đề ngồi và thở. Cho nên đối với cái cách này đó, thì mình phải tạo cho nó những cái duyên bên ngoài, chẳng hạn như là cái hoàn cảnh. Mình ngồi thiền mà ở cái chỗ quá nóng cũng khó ngồi lắm, vì nó nóng quá đó, nó làm cho mình bứt rứt, dễ bị buồn ngủ. Quý vị hiểu ý vậy. Mà cái chỗ mà muỗi nhiều quá đó, mình cũng khó định lắm. Mình ngồi mình cứ vèo 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 ở bên cái tai mình, hoặc là nó đậu chỗ này, đậu chỗ kia, mình cũng khó định lắm. Cho hồi xưa các sư Thái Lan đó, người ta vô rừng mà người ta tu thiền đó, là mỗi một vị sư đó có một cây dù với một cái mùng. Mà cái mùng của người ta là cái mùng bằng lưới, nó tròn vậy nè. Rồi ở trên này người ta mai, người ta gút nó lại, giống như cái, xin lỗi, giống như cái bao vậy đó. Rồi cái khi mà vô rừng á, là người ta căng, người ta mở cái dù lên, cái người ta đang lật ngược cái dù lại, người ta mới thả cái mùng này vô từ cái cây này, thì nhờ cái tre của dù đó nó tung ra, thì cái lưới này nó xòe ra, cái người ta móc cái cây dù nó lên ở trên cái cành cây, cái người ta chui vô trong đó người ta ngồi. Hồi đó Pháp Hòa có may cho một vị sư người Thái cái mùng kiểu đó, à, để cho các sư vô trong trong rừng ngồi thiền, thì Pháp Hòa mới biết cái cách đó. Thật ra cái ví dụ mình mà ngồi đó, mình cũng phải tìm những cái không gian, những cái hoàn cảnh. Chẳng hạn như á, mình ngồi thiền mà mình biết là lát nữa là mình phải đi đâu, mình sợ trễ giờ, ngồi yên không? Ngồi mà cứ hí hí, coi tới giờ chưa? Rồi cái tâm nó cũng bị phân tâm. Cho nên á, để nó giúp cho ngủ cái này, nó bớt cái sự ngăn che mình á, thì ngoài cái vấn đề là chúng ta sám hối, tụng kinh đó, cầu nguyện đó, chúng ta còn phải tạo những cái duyên bên ngoài cho nó nữa. Quý hiểu ý ha. Thí dụ như là khi mà mình đi làm về mệt quá, thì thôi trước khi mình lên mình tụng kinh đó, mình đi nằm, đi tịnh, mình nghỉ ngơi khoảng 5-10 phút vậy đó, cho nó tỉnh táo chút xíu rồi mình ra mình tụng kinh. Hoặc là mình rửa mặt rồi này kia kia nọ, rồi mình tạo cái chỗ ngồi cho mình, để nó giúp. Cho nên đó, cái vấn đề mà tu thiền đó, Pháp Hòa nói lại đó, là khi cái tâm mình nó ở trong cái chánh định, nhờ mình sống trong cái chánh định được như vậy đó, là vì sao mình có chánh định, là tại vì mình dừng những cái lăng xăng nó khởi. Đừng có sợ, đừng có buồn, tâm mình còn nhiều cái lăng xăng, không có gì phải buồn hết. Chính vì nó còn nhiều lăng xăng cho nên mình mới quyết chí mình tu cho nhiều nữa. Chính vì tâm mình nó còn những cái phiền não đó cho nên mình phải phát nguyện mình tu cho giỏi nữa. Chính vì mình còn cái tập khí nhiều nó nặng đó cho nên mình phải phát nguyện cho dũng mãnh là không có lui sụp, để thắng đi cái tập khí đó. Còn mình cứ nói là tôi còn nhiều lăng xăng, tâm tôi còn nhiều này, nhiều kia, mà cứ luống qua là mình để cho cái chướng đó nó ngăn, nó thắng mình, mà mình không thắng nó. Quý vị nhớ như vậy. Cho nên mình mà càng khó khăn, mình phải càng tu. Tu tập cho tinh chuyên nữa, để mình mới vượt được. À, còn không thì mình không qua được. Giống như cái người mà chạy marathon đó, người ta đâu có gấp. Người ta chạy từ từ, từ từ, từ đều vậy đó. Hiểu ý không? Không có hấp tấp. Cái tu thiền của mình cũng vậy. Đừng có đặt là chừng nào mình phát huệ, chừng nào mình bay một cái vèo, không cần phải đi bằng xe rồi, hay là mình niệm Phật chừng nào lưu xá lợi. Không được. Tu thiền là khi mà mình, cái tâm của mình nó bình an và cái gì nó khởi, mình thấy biết rõ là mình đã là người sống trong định rồi. Cho nên mình nói là Đức Phật nhập Niết Bàn là mình nói là cái ngày Phật mất đó. Chứ thật ra Phật lúc nào cũng sống trong Niết Bàn. Có bao giờ Phật rời Niết Bàn đâu. Vì Niết Bàn là cái trạng thái của tâm tư nhẹ nhàng, an lạc, không có còn vướng bận. Phật có lúc nào Phật không sống trong Niết Bàn mà cần phải gọi là nhập Niết Bàn. Phật đâu có xa rời Niết Bàn mà nhập. Sở dĩ mình dùng cái từ là nhập Niết Bàn để mình nói lên cái ngày kỷ niệm Đức Phật vắng mặt ở trên cái thế gian này. Mình dùng cái từ vậy thôi, chứ thật sự ra nếu mà nói về cái mặt, cái lý nghĩa đó, Đức Phật không có rời Niết Bàn. Phật luôn luôn sống trong Niết Bàn. Phật luôn luôn sống trong cái đại định đó. Mà cái người mà sống được như vậy thì có phải là luôn luôn sống trong cái quốc độ của Phật không? Người sống trong quốc độ của Phật ở cõi này và muôn cõi khác. Cho nên ở đây đó, Diệu Huệ hỏi rằng làm sao để được cái phước gọi là đi từ quốc độ Phật này cho đến quốc độ Phật khác? Thì Đức Phật dạy có bốn cách. Muốn có cái điều này, Phật dạy tu bốn cái hạnh của Bồ Tát. Phải là Bồ Tát mới làm được nha. Tại sao vậy? Tại vì Bồ Tát mới có tâm rộng lượng, mới không ngăn cản người làm thiện, không ngăn cản người nói pháp, không có phải có tu thiền định, và đồng thời phải gì? Phải thắp đèn soi sáng cái tâm. Người được như vậy là người sống trong các cái cõi của Phật. Cho nên khi mà tâm mình mà an tịnh rồi, mình thấy rõ mọi sự mọi vật hết, mình không có bị cái gì nó mê mờ mình hết. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ mình nhìn cái ly này, mà lỡ mà bưng xuống mà sơ tay mà mình rớt cái ly bể, cái người mà bình thường là giận, vì cái ly này là cái ly kỷ niệm hay cái ly này là ly mất tiền. Nhưng mà với cái người mà họ có cái nhìn sâu sắc á, thì họ thấy rằng cái của này là cái của vật chất, nó có rồi nó sẽ mất. Nó không bể hôm nay thì nó cũng bể ở ngày mai. Vì trong Kinh Kim Cang có câu đó: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Cái gì mà có hình tướng thì nó đều là huyễn hoặc là vọng hết, nó không có thật. Chứ ngày xưa năm 2003 mà Hồi giáo mà bắn những cái tượng Phật ở A Phú Hãn, Afghanistan đó, thì cái đài báo chí đó, họ có lên chùa họ phỏng vấn mình đó. Họ phỏng vấn Pháp Hòa đó, họ phỏng vấn là đối với đạo Phật các thầy có bị upset không? Có giận dữ không? Thì Pháp Hòa trả lời là không, chúng tôi không có giận, chúng tôi chỉ buồn thôi. Lý do là chúng tôi không giận, bởi vì chúng tôi biết tất cả các pháp là vô thường. Dù cái tượng Phật đó đã có mặt trên đất nước A Phú Hãn 2000 năm rồi, nhưng chúng tôi vẫn biết nó cũng là cái của không thường. Nó không hoại diệt hôm nay thì nó cũng sẽ hoại diệt ngày khác. Nhưng chúng tôi chỉ buồn là nó, thay vì nó đi theo cái luật vô thường tự nhiên, thì nó bị một bàn tay của con người phá hoại nó. Chúng tôi buồn là đất nước đó họ có một cái văn hóa, họ có một cái nét đẹp lâu đời, nhưng họ không biết giữ gìn. Họ có tài sản của ông bà để lại, nhưng họ không biết giữ gìn. Họ đi phá hủy. Chúng tôi chỉ buồn là họ không biết bảo vệ cái văn hóa họ. Chúng tôi chỉ buồn là lòng người chưa được mở, kỳ thị tôn giáo còn có mặt. Chúng tôi buồn chứ chúng tôi không có giận. Vì sao không giận? Vì chúng tôi biết các pháp là vô thường, có đây rồi mất đây, có gì bền đâu. Là quý vị thấy một cái tượng Phật trên vách đá cả 2000 năm, ai nghĩ nó sẽ bị hủy? Thấy chưa? Nhưng mà rốt cuộc rồi nó cũng bị hủy. Đó. Cho nên có cái gì, cái người mà người ta có tu thiền, người ta thấy rõ, không có gì phải bận đó. Rồi cái người mà họ có được cái đó rồi, họ thấy chính thân họ cũng là vô ngã đó. Người tu thiền thấy cái đó. Chính vì họ là vô ngã cho nên họ mới thấy sao, họ mới ôm bắt được mọi người. Ai cũng là mình cũng là người khác. Mà thấy được vậy rồi thì họ như cái hòn núi kiên cố, không lay động giữa lời khen tiếng chê. Như hòn núi kiên cố, không gió nào lay động. Người trí cũng như thế, không lay động giữa tiếng khen và lời chê. Cái người trí là người vậy. Trí này là trí gì? Cái trí của người vô ngã. Trí của người có thiền định. Thiền định thấy rõ mọi sự mọi vật. Đó, bây giờ quý vị thấy không? Chùa mình xây cất nhà, thoáng cái là 12 năm rồi. Ha, rồi quý vị thấy mấy chú hồi nào giờ lúc chút thoáng, mình không để ý, quên cái giờ mấy chú lớn hết rồi. Quý vị không để ý, quý vị tưởng Pháp Hòa là còn 14, 15 tuổi, thoáng chút Pháp Hòa lên thằng 4 giờ. Mình nói ví dụ vậy. Rồi bây giờ mình để ý coi, không để ý, lâu cái là có một bác nồng cốt ở trong chùa. Là đi đó như bác Nguyên Đoan đó. Hồi xưa mình hay gọi là bà Chín Bánh Tráng. Hay là có khi gọi là bà Chín Mì Căng. Tại bác làm mì căng giỏi lắm. Không? Thì khi Pháp Hòa đi vắng ở nhà bác mất. Rồi hôm nay là sẵn mình có khóa tu thì gia đình lên cúng. Bác cũng là một trong những người ngày xưa ở chùa lúc mà còn một cái áp bạc. Bác đi tu bác quan trai, bác cũng lên chùa công quả. Thời gian sau bác bệnh, bác ở nhà không lên được. Đó. Nhưng mình mới thấy cái người mà có cái thiền định họ thấy rõ mọi sự. Chính vì thấy như vậy cho nên phải tu làm sao? Phải sống làm sao? Sống cho an tịnh, sống cho thảnh thơi, sống cho hết lòng. Họ biết buông bỏ cái gì không cần thiết. Mà cái người mà không buông bỏ được là người đau khổ. Còn người buông bỏ được thì người thảnh thơi. Và họ sống, họ bớt cố chấp. Họ không có mình, không có cho mình là độc tôn duy nhất. Không có cho mình là độc quyền. Và không bao giờ mình muốn lấn lướt ai hết. Mình thấy có mình mới có người khác. Và có người khác mới có mình. Và cái người sống được như vậy thì lo gì ngay đời này không ở trong cõi Phật, rồi kiếp sau không ở trong cõi Phật. Hay nói một cách gần gũi, lo gì giờ phút nào họ lại rời khỏi Phật độ. Ở chùa cũng tịnh độ, về nhà cũng tịnh độ, ra đường cũng tịnh độ. Vì họ sống ai cũng thương hết, ai cũng quý trọng hết. Sống vậy ai không thương, lỡ một ngày lạc đường, đói cơm cùng rách áo, sẽ có bạn bên đường. Người mà có thiền định là sống như vậy đó. Cho nên hôm nay mình nhớ nha, Phật dạy mình bốn cái cách tu đó ha. Thì trong này mình nói vấn đề tu thiền. Bây giờ Đức Phật kết thúc bốn cái cách này qua một bài kệ. Thế Tôn lại nói kệ: thấy người tu thiện nói pháp màu, không xin hủy bán cùng ngăn trở, tháp Phật thường trong đèn sáng mãi, tu tập thiền định tới cõi Phật. Tại vì Phật á, hồi xưa là Phật thuyết pháp xong rồi Phật muốn summarize, Phật muốn kết lại thành một cái bài kệ bốn câu để cho người ta đọc xong người ta dễ nhớ. Thấy không? Hồi nãy giờ mình nói bốn cái pháp mà Phật dạy đó, giờ Phật kết thúc bằng một bài kệ bốn câu. Thấy người tu thiện nói pháp màu, không xin hủy bán cùng ngăn trở, tháp Phật thường trong đèn sáng mãi, là ba chuyện rồi. Thứ tư là gì? Tu tập thiền định tới cõi Phật. Người mà tâm mà có tịnh thì lúc nào cũng ở trong cõi Phật hết. Hôm nay là mình học thêm một câu hỏi của Diệu Huệ Bồ Tát. Và cái đề tài mà chúng ta nói là những cái hạnh phúc mà chúng ta mong muốn. Nhưng mà nhớ là những cái hạnh phúc đó, những cái hạnh phúc theo thế gian, nhưng mà Phật dẫn dạy mình đi theo con đường của Bồ Tát. Vì chỉ có cái tâm Bồ Tát mình mới có được cái nguồn hạnh phúc lâu dài. Còn cái hạnh phúc theo kiểu thế gian á thì sao? Được thì mình vui, mất thì mình buồn, tối ngày mình cái kiểu đó. Còn cái hạnh phúc của cái người tu mà của hạnh Bồ Tát á là cái người sống trong thiền, được mất cũng bình thản. Vì họ không có bị những cái bên ngoài nó chi phối. Có ai có thắc mắc gì không? Không có hả? Vậy là mình phải để dành cho sáng mai phải không? Có chuẩn bị chưa? Ngày mai mình pháp đàm. Ngày mai sáng 7 giờ rưỡi mình có vấn đáp nữa. Thì mình chỉ có 1 giờ thôi, cho nên mình sẽ tận dụng cái thời gian mình có. Và trong khi mình học Phật Pháp đó, thì có cái chỗ nào mình không hiểu đó mình phải ghi ra để mà mình hỏi. Mình có Phật, có Pháp, có Tăng. Thấy không? Tăng là những người đi trước mình, rồi có thể có những cái thấy biết hơn mình thì có thể chia sẻ được với mình. Mà những cái gì người ta chia sẻ đó Rồi cũng có thể là chưa chắc mình đồng tình hết đâu, nhưng mà ít ra người ta cũng chia sẻ được cái sự hiểu biết và tu tập của người ta. Cho nên khi mình ngồi chung với một tăng thân á, mình tu mình có tăng thân hay lắm. Tại vì mình có tăng thân á, là mình sẽ nuôi dưỡng mình rất là nhiều. Mình tu mà mình không có một cái đại chúng á, thì mình dễ rơi rụng. Thôi mình kết thúc ở đây. Và xin cảm ơn đại chúng đã có mặt và lắng nghe cái buổi chia sẻ tối hôm nay. Cầu chúc đại chúng có một đêm an lành. Và xin nếu mà đêm nay được thì mình cũng nghỉ ngơi sớm, để ngày mai mình thức chúng sớm. Rồi chúng ta cũng có chương trình như thường lệ là 5 giờ thức chúng, 6 giờ ngồi thiền, 6 giờ rưỡi chúng ta sám hối, sáng ngày mai chúng ta sám hối tiếp tục văn thủy sám. Và sau đó thì chúng ta sẽ có pháp đàm và kết thúc. Trưa ngày mai thì lúc 1 giờ sẽ có xe tới rước để đi hộ niệm. Vị nào đi hộ niệm được thì ngày mai lúc 1 giờ. Dạ, thôi xin chúc đại chúng an lành. Bây giờ chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.